Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 12 tháng Giêng năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày phần tiếp theo diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxicô trước giáo triều Roma nhân lễ Giáng sinh 2018. Kế đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Chúa ơi, suốt cuộc đời con đã bao năm bước chân mòn. Chúa ơi, suốt cuộc đời con chẳng làm được gì cho Chúa, mà Ngài lại hằng nâng đỡ dìu con bước đi qua khỏi nguy trần. Chúa bên con một đời hy vọng, sống an vui cho niềm ước mong. Những khi con buồn phiền trong đời, biết ai đây là người an ủi? Chỉ có Chúa là nguồn yêu thương, Ngài vẫn suốt một đời bên con.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 22 đến câu 30. Sau đó, Đức Giêsu và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. Còn ông Gioan, ông cũng đang làm phép rửa tại Ê-nôn gần Sa-lim, vì ở đấy có nhiều nước và người ta thường đến chịu phép rửa. Lúc ấy, ông Gioan chưa bị tống giam. Bấy giờ, có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gioan và một người Do Thái về việc thanh tẩy. Họ đến gặp ông Gioan và nói: "Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Giô-đan và được thầy làm chứng cho. Bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa và thiên hạ đều đến với ông." Ông Gioan trả lời: "Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do trời ban. Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói. Tôi đây không phải là Đấng Kitô, mà là kẻ được sai đi trước mặt người. Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy. Niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi." Quý ông bà và anh chị em thân mến, có bao giờ chúng ta đủ can đảm để nhìn nhận đúng về mình trong tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình chưa? Dường như là rất ít người làm được. Bởi khi can đảm nhìn nhận sự thật về mình, con người ta phải đánh đổi nhiều thứ, phải bé nhỏ hơn nhiều, và cũng chẳng dám vênh vang hay ghen tị với ai. Sứ điệp lời Chúa hôm nay, Thánh sử Gioan cho chúng ta thấy chân dung của Gioan Tẩy giả, vị tiền hô của Đấng Cứu Thế. Người đã hết sức can đảm nhìn nhận sự thật về Thiên Chúa và về chính mình, khi khẳng định: "Tôi đây không phải là Đấng Kitô, mà là kẻ được sai đi trước mặt người. Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy. Niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi. Thật vậy, khi nói những điều này với các môn sinh của mình, ông Gioan chưa bao giờ quên sứ mạng của mình là làm chứng cho Đức Giêsu, đấng mà ông đã thấy thần khí ngự xuống khi chịu phép rửa. Gioan biết sự cao trọng của mình là người được Thiên Chúa sai đến chuẩn bị, dọn đường cho Đức Kitô ngự đến. Do đó, hôm nay, ông phải tự biến mình nhỏ đi để Đức Giêsu trội vượt lên. Con sông Giô-đan này xưa đã lôi cuốn hàng ngàn người đến với ông, thì bây giờ, ở vị trí đó, phải là Đức Giêsu, con Thiên Chúa, đấng cứu độ. Quả thật, cuộc đời của Gioan đã hết sức trung thực nói lên một sự thật về Thiên Chúa, về Đức Giêsu và về chính mình. Ngài không dám nhìn nhận những vinh quang người đời tưởng lầm Ngài có. Gioan chỉ nhìn nhận sự thật rất khiêm nhường, rất nhỏ bé của mình là người dọn đường, chuẩn bị lòng dân đón Chúa Cứu Thế ngự đến. Gioan đã không để cho những vinh hoa danh lợi trần gian làm quên đi sứ mạng mà mình được trao phó. Trái lại, ông kiên quyết nói lên sứ mạng của mình, kiên quyết bảo vệ chân lý và những gì hợp với thánh ý quan phòng của Thiên Chúa, dầu cho có phải hy sinh đến cả mạng sống của mình. Gioan đã tự xóa mình đi để cho đấng là chính tin mừng được nổi bật. Ông nhìn nhận phép rửa của ông chỉ nhằm chuẩn bị cho một phép rửa lớn hơn mà Chúa Kitô sẽ thực hiện cho dân của người trong Chúa Thánh Thần. Gioan trung thực trong những lời nói và hành động về chính mình. Sự trung thực ấy đã làm sáng lên cuộc đời chứng nhân. Ánh sáng trung thực ấy đã làm cho lời chứng của Gioan càng có sức thuyết phục. Quý ông bà và anh chị em thân mến, mỗi người chúng ta, từ đời đời, cũng đã được Thiên Chúa yêu thương, chọn gọi, để thi hành sứ mạng làm chứng cho Đức Giêsu, làm chứng cho sự thật của tin mừng. Thế nhưng, chúng ta chỉ có thể chu toàn sứ mạng ấy khi chính chúng ta dám nói và dám sống theo sự thật. Sống sự thật với chính mình là nhận định đúng ơn gọi của mình. Sống thật với chính mình là bước đầu để sống thật với Thiên Chúa và tha nhân. Lạy Chúa Giêsu, sự thật sẽ giải thoát chúng con. Xin cho chúng con biết yêu mến và can đảm làm chứng cho sự thật là chính Chúa bằng lời nói, suy nghĩ và việc làm của chúng con. Để nhờ đó, cuộc đời chúng con luôn được Chúa yêu thương và chúc lành. Amen.
Chúa ơi, sao cuộc đời vẫn còn những gánh đùa đi hiền xuống gian, giúp cho con thành thật yêu hiền, sống không tham tiền tài danh lợi, cùng Chúa sống một đời cho đi tìm ý nghĩa cuộc đời mai sau. Chúa bên con một đời hy vọng, sống an vui tròn niềm ước mong. Những khi con buồn phiền trong đời, biết ai đây là người an ủi? Chỉ có Chúa là nguồn yêu thương, Ngài vẫn suốt một đời bên con. Chúa ơi, suốt cuộc đời con đã bao năm bước chân mòn mòn, Chúa ơi, suốt cuộc đời con chẳng làm được gì cho Chúa, mà Ngài lại hằng nâng đỡ dìu con bước đi qua khỏi nguy trần. Chúa ơi, suốt cuộc đời con chẳng làm được gì cho Chúa, mà Ngài lại hằng nâng đỡ dìu con bước đi qua khỏi nguy trần.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ khai mạc toàn cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự kinh triều thứ 6 18 tháng Giêng tới đây tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để khai mạc toàn cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Năm nay có chủ đề là các ngươi hãy cố gắng trở thành người công chính đích thực, trích từ sách Đệ Nhị Luật chương 16 câu 18 đến câu 20. Hàng năm Đức Thánh Cha vẫn chủ sự kinh triều bế mạc tuần cầu nguyện hiệp nhất tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma vào ngày 25 tháng Giêng lễ Thánh Phaolô trở lại. Nhưng năm nay Đức Thánh Cha bận viếng thăm tại Panama từ ngày 23 đến 27 tháng Giêng tới đây, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 34, nên Đức Thánh Cha chủ sự kinh triều khai mạc. Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô đã có từ hơn 100 năm nay do sáng kiến của mục sư Anh giáo Paul Watson, sau này trở thành một linh mục Công giáo. Từ 50 năm nay, chủ đề và các văn bản kinh thánh dùng trong tuần cầu nguyện hiệp nhất Kitô do một nhóm làm việc chung thuộc Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và Ủy ban Đức tin và Hiến chế thuộc Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva cùng soạn thảo. Tin giáo hội tại Philippines. 5 triệu tín hữu Philippines tham gia cuộc rước kiệu truyền thống tượng Chúa Giêsu đen. Hôm 9 tháng Giêng vừa qua, hơn 5 triệu tín hữu Philippines tham gia một cuộc rước kiệu Nazareno Nero truyền thống. Nazareno Nero là một bức tượng Chúa Giêsu Kitô vác thánh giá có kích thước như người thật. Chủ đề của buổi rước kiệu năm nay là các tín hữu Chúa Giêsu Nazareth, những người được chọn để phục vụ Ngài. Đỉnh cao của chương trình là cuộc rước kiệu truyền thống đi vòng theo các con đường của thủ đô Manila với bức tượng bằng gỗ màu đen mô tả Chúa Giêsu vác thánh giá lên đồi Calvario. Hàng ngàn tín hữu từ khắp nơi trên đất nước tụ họp về Manila để tham gia lễ hội này. Bức tượng Nazareno Nero, Chúa Giêsu Nazareth đen, được các nhà truyền giáo dòng Augustino mang từ Mexico đến Manila trong năm 1607. Người ta cũng tin rằng một phần của bức tượng đã bị cháy đen khi chiếc thuyền mang tượng bị bốc cháy trong một hành trình xuyên Thái Bình Dương từ Mexico, một thuộc địa của Tây Ban Nha vào thời điểm đó. Đức ông Hernando Coronel, quản đốc của nhà thờ Thánh Gioan Tẩy Giả thuộc quận Quiapo ở Manila cho biết, lễ hội Nazareno Nero xoay quanh lòng sùng kính Đức Kitô đau khổ. Đối với người Philippines, tự nhận như chính cuộc sống của họ, một cuộc sống hàng ngày được ghi dấu bởi nghèo đói và khổ đau. Một đám rước có tượng Chúa Giêsu là trung tâm diễn ra trong khoảng 24 giờ, khởi đi từ quảng trường Quirino tới công viên Rizal, rồi trung tâm Manila, cuối cùng dừng lại tại nhà thờ Nazareno ở Quiapo. Trong dịp này, trong nhà thờ có các linh mục ban bí tích hòa giải và cử hành các phục vụ khác. Trong bài giảng thánh lễ được cử hành hôm 9 tháng Giêng vừa qua tại quảng trường Quirino, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, tổng giám mục tổng giáo phận Manila, nhắc nhở các tín hữu rằng lòng sùng kính Nazareno Nero là tình yêu đối với Chúa Giêsu và đây không phải là sự cuồng tín. Bản chất của lòng sùng kính là tình yêu. Cuồng tín là quy về chính mình. Người sùng kính là người yêu mến Chúa Giêsu. Người cuồng tín không yêu Ngài, Campuchia. Giáo hội Phnom Penh và Thánh truyền giáo ngoại thường. Đức cha Oliver Smith Teusler, đại diện công tòa Phnom Penh, nói với hãng tin Fides của Bộ truyền giáo rằng, chúng tôi tự hỏi, trong năm 2019 này, chúng tôi sẽ làm gì để có thể thấy được những điều mới mẻ và tốt đẹp? Và chính đức cha cho biết, giáo hội tại đây sẽ bước vào năm dành riêng cho gia đình. Vào tháng 6, sẽ có một cuộc gặp gỡ lớn dành cho các gia đình trong toàn Phnom Penh. Tháng 10, tháng truyền giáo ngoại thường, được Đức Thánh Cha Francisco ấn định, sẽ có một sứ vụ đặc biệt. Trong thời gian đó, mọi người sẽ suy tư học hỏi về chủ đề gia đình, như làm thế nào để gia đình có thể trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa cho mọi người trong xã hội. Trong thư mục vụ cũng được Đức Cha gửi đến cho Fides, Đức Cha cho biết những trải nghiệm mà Ngài đã sống trong cộng đoàn và những dự kiến mục vụ trong năm nay. Đức Cha viết, vào đêm Giáng sinh, chúng tôi cử hành bí tích thanh tẩy cho một số người. Dấu hiệu đẹp là việc đặt hài nhi vào trong máng cỏ. Gia đình là một cộng đoàn và là một giáo hội thu nhỏ. Chúng tôi được mời gọi lớn lên trong gia đình này theo mẫu gương của Thánh Gia. Những từ chủ yếu được Đức Cha viết trong thư mục vụ để mô tả cuộc sống của cộng đoàn Kitô hữu là trung tín, tình yêu trao ban và nhận lãnh, hy vọng, cuộc sống, phẩm giá. Đức Cha trích dẫn, các trẻ em mồ côi bị bỏ rơi trên vỉa hè, không có gia đình, không có tình yêu, nhờ các nhà truyền giáo bác ái đã tìm được một ngôi nhà ấm áp và tình yêu thương. Đây là giáo hội của chúng ta, một đại gia đình. Đức cha Oliver cũng cho biết, mặt khác có một điểm đáng ghi nhớ. Ngày Giáng sinh, nhiều gia đình đã quy tụ những người già để chia sẻ niềm vui và trao ban cho họ một chút bình an và thanh thản. Trong năm dành riêng cho gia đình, cần phải trao ban cho người già một vị trí quan trọng để cội rễ của chúng ta, phần của lịch sử chúng ta và các thế hệ biết lắng nghe và hiểu nhau. Đức cha Oliver cũng cho biết, trong dịp lễ Giáng sinh, người Hồi giáo và Phật giáo đến thăm và mừng lễ Giáng sinh cộng đoàn chúng tôi. Điều này cho thấy không thiếu một hạt giống và một ước muốn bình an. Tin giáo phận Phú Cường. Giáo phận Phú Cường mừng thánh lễ tạ ơn 20 năm giám mục của Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ. Thánh lễ tạ ơn 20 năm giám mục của Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, nguyên giám mục giáo phận Phú Cường, được cử hành long trọng tại nhà thờ chánh tòa Phú Cường vào lúc 10 giờ sáng thứ bảy, mùng 5 tháng Giêng vừa qua. Thánh lễ tạ ơn được chính Đức cha Phêrô chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường và linh mục đoàn. Tham dự thánh lễ có các cộng đoàn tu sĩ trong giáo phận và nhiều bà con giáo dân. Khởi đầu thánh lễ, Đức cha Phêrô tri ân đến tất cả mọi người, những thân nhân, ân nhân xa gần, đã luôn gắn kết, cộng tác và giúp đỡ ngài bằng cách này hay cách khác, cùng đồng hành với ngài trong sứ vụ mục tử của mình. Nhìn lại chặng đường hơn 80 năm cuộc đời, Đức cha Phêrô cảm nhận sâu sắc một tình yêu bao la mà Thiên Chúa đã tặng ban. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức cha Phêrô đã chia sẻ cùng cộng đoàn những trải nghiệm trong suốt hành trình hơn 80 năm cuộc đời với 20 năm trong sứ vụ giám mục để mời gọi cộng đoàn cùng chiêm ngắm một tình yêu cao vời của Thiên Chúa dành cho từng người. Tất cả những gì diễn ra trong cuộc đời mình đều có sự hiện diện của Thiên Chúa. Ngài hiện diện trong từng biến cố của cuộc đời mỗi người. Từ đây, Đức cha Phêrô mời gọi mọi người hãy luôn thức tỉnh để cảm nghiệm được thánh ý Chúa dành cho mỗi người để sống theo thánh ý Chúa và luôn sống trong ân nghĩa Chúa. Rồi Đức cha cũng nhắc nhở mỗi người hãy luôn tự cảnh tỉnh mình trước nhịp sống hối hả ngày nay để không bị lối sống thực dục và trào lưu thời đại nhấn chìm mình. Không để mình rơi vào cạm bẫy của cuộc đời qua những ảo tưởng có tính thế tục, điều dễ đưa con người đạt xa Thiên Chúa, vì tư tưởng của con người khác xa tư tưởng của Thiên Chúa. Trước khi kết thúc thánh lễ, Đức cha Giuse, giám mục giáo phận, đã bày tỏ tâm tình yêu mến và tri ân đến Đức cha Phêrô, đã luôn đồng hành với đoàn chiên, luôn yêu thương, quan tâm, nâng đỡ và hướng dẫn con cái ngài bằng trái tim nhân lành của người cha yêu thương. Đức cha Giuse đã cùng toàn thể linh mục đoàn và cộng đoàn kính tặng Đức cha Phêrô những đóa hoa tươi thắm với tâm tình tri ân và hiếu kính. Đáp lời, Đức cha Phêrô cảm ơn Đức cha Giuse, cha tổng đại diện, quý cha, quý tu sĩ và tất cả cộng đoàn đã cùng tham dự thánh lễ tạ ơn, và rồi ngài cũng gửi đến mọi người lời chúc mừng Giáng sinh, chúc mừng năm mới tốt đẹp và an lành trong tình yêu của Thiên Chúa. Sau thánh lễ tạ ơn, quý đức cha, quý cha cùng chụp hình lưu niệm. Sau đó, mọi người cùng chia sẻ bữa tiệc mừng tại hoa viên của giáo xứ. Tin Bulgaria. Thành phố Rakovsky, Bulgaria chuẩn bị đón tiếp Đức Thánh Cha. Hôm 4 tháng Giêng vừa qua, báo chí địa phương ở Bulgaria đã đưa tin rằng vào ngày 6 tháng 5 tới đây, trong chuyến viếng thăm Bulgaria, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự thánh lễ tại thành phố Rakovsky, và trong thánh lễ này sẽ có 40 trẻ em được rước lễ lần đầu. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đi trực thăng đến thành phố Rakovsky ở miền Plovdiv, thành phố có khoảng 30.000 dân. Dự kiến là sẽ có khoảng 50.000 người tham dự thánh lễ. Trong số đó có rất nhiều người đến từ các vùng khác của Bulgaria. Cha Blanden, cha sở giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu thuật lại rằng, tất cả các thiếu nhi 7 và 8 tuổi rất nhiệt tình và nôn nóng được gặp Đức Thánh Cha. Cha cũng cho biết rằng, các em đang chuẩn bị quà tặng cho Đức Thánh Cha nhưng không muốn tiết lộ các chi tiết khác. Các công việc chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha đang tiến hành thuận lợi. Cha Dimita sẽ đến Vatican vào ngày 12 tháng Giêng để nhận những hướng dẫn chi tiết về chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, đặc biệt để quyết định bài hát nào sẽ được hát, về thời gian cử hành thánh lễ và các chi tiết đặc biệt khác cần thiết cho việc chuẩn bị sự kiện. Thị trưởng thành phố Rakovsky, ông Paul Guzerov, cũng cho biết mình rất nóng lòng và vui mừng có thể đi đón tiếp Đức Thánh Cha. Ông nói, chúng tôi đang hăng hái chuẩn bị. Đối với chúng tôi, đây là một sự kiện đặc biệt, duy nhất, thường chỉ xảy ra một lần trong cuộc đời của các thành phố và người dân. Thành phố Rakovsky được chia thành 3 quận, Generale, Nikolevo, Sekirovo và Pachevik, và có cộng đoàn công giáo lớn nhất nước Bulgaria. Ông thị trưởng cho biết là nhờ sự trợ giúp của chính quyền nhà nước, các đường phố, quảng trường, vườn hoa, đường đi bộ và ánh sáng đang được xây dựng và sửa chữa. Các việc này sẽ sẵn sàng để đón tiếp Đức Thánh Cha Francisco. Thành phố đã bắt đầu công việc chuẩn bị từ năm ngoái khi chuyến viếng thăm Bulgaria của Đức Thánh Cha được xác định và lên kế hoạch chi tiết. Tin Iraq. Đức Hồng Y Sako kêu gọi chung sống hòa bình và tôn trọng lẫn nhau. Trong lời chúc mừng năm mới, Đức Thượng phụ Công giáo Kande ở Baghdad, thủ đô của Iraq, Hồng Y Louis Raphael Sako mời gọi các tín hữu Kitô và Hồi giáo hãy loại bỏ não trạng cũ, ngăn cản họ mở ra với nhau để có thể hiểu biết về đức tin riêng của từng tôn giáo từ những nguồn chính thống chứ không hiểu nhầm. Đồng thời, đào sâu những cảm thức chung mà đôi bên có thể cùng chia sẻ. Đức Hồng Y cho biết, việc sống chung hòa bình và tôn trọng lẫn nhau là con đường duy nhất dẫn dân tộc đến một tương lai tươi sáng. Cùng nhau bảo vệ tôn giáo khỏi những tư tưởng cuồng tín và tất cả những hình thức oán thù và bạo lực. Mỗi năm đều mang một sứ mạng hy vọng, niềm hy vọng có khả năng ngăn chặn sự dữ và độc ác. Về phần mình, Đức Hồng Y xác quyết việc tiếp tục phục vụ và sứ mạng của Ngài nơi Caritas là trợ giúp 28.000 gia đình, trong đó 80% không phải là Kitô giáo. Và năm 2019, hướng đi này vẫn sẽ tiếp tục với nỗ lực và quyết tâm theo phúc lành của Chúa để góp phần vào sự thịnh vượng của đất nước và người dân Iraq.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco trước giáo triều Roma nhân lễ Giáng sinh 2018. Sáng ngày 21 tháng 12 năm 2018 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến giáo triều đến chúc mừng Đức Thánh Cha nhân lễ Giáng sinh năm 2018. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã có bài diễn văn trước giáo triều Roma mà chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo trong một thời sự hôm nay. Đức Thánh Cha tiếp tục diễn văn như sau. Ở đây, tôi sẽ tự giới hạn vào những tai họa của sự lạm dụng và bất trung. Trong thời gian qua, giáo hội đã cương quyết loại trừ tội ác lạm dụng, một tội ác kêu báo thù tới Chúa, tới Thiên Chúa, đấng luôn lưu tâm đến những đau khổ của nhiều vị thần niên phải chịu vì các giáo sĩ và người thánh hiến, lạm dụng quyền lực và lương tâm, và lạm dụng tình dục. Trong các suy tư của riêng tôi về chủ đề đau đớn này, tôi đã nghĩ tới vua David, một trong những người được Chúa sức dầu. Là một tổ tiên của Hài Nhi Thánh, đấng cũng được gọi là con trai của David, ông đã được chọn, được tôn làm vua, và được Chúa sức dầu. Vậy mà, ông đã phạm ba tội một lần, ba lạm dụng nghiêm trọng trong một lúc, lạm dụng tình dục, lạm dụng quyền lực, và lạm dụng lương tâm. Ba hình thức lạm dụng riêng biệt này dù sao cũng gặp nhau và chồng chéo lên nhau. Như chúng ta đã biết, câu chuyện bắt đầu khi vua, mặc dù là một chiến binh được chứng minh, đã ở nhà để giải trí thay vì ra trận giữa dân Chúa. Vì sự thuận tiện và lợi ích của riêng mình, David lợi dụng địa vị làm vua, tức là lạm dụng quyền lực. Là người được Chúa sức dầu, ông lại làm theo ý muốn của riêng mình, và do đó kích động sự suy đồi đạo đức không thể cưỡng lại, và việc làm suy yếu lương tâm. Chính trong tình huống này, từ sân thượng cung điện, ông nhìn thấy Bathsheba, vợ của Uriza người Khiti đang tắm, và thèm muốn nàng. Ông cho triệu nàng và họ ăn nằm với nhau, lại một sự lạm dụng quyền lực nữa, cộng với lạm dụng tình dục. Ông lạm dụng một người đàn bà đã có chồng, và để che giấu tội lỗi của mình, ông cho gọi Uriza trở về và tìm cách bất thành thuyết phục ông ta qua đêm với vợ. Sau đó, ông ra lệnh cho vị chỉ huy quân đội của ông đẩy Uriza đến chỗ chết trận, một sự lạm dụng quyền lực nữa, cộng với việc lạm dụng lương tâm. Chuỗi tội lỗi chẳng bao lâu sau lan rộng và nhanh chóng trở thành một mạng lưới thối nát. Những tia lửa lười biếng và dục vọng, và việc bãi bỏ lính canh là những điều châm ngòi cho chuỗi tội lỗi nghiêm trọng, ngoại tình, dối trá, và giết người. Nghĩ rằng vì mình là vua nên có thể có và làm bất cứ điều gì mình muốn, David cố gắng lừa dối người chồng của Bathsheba, dân của ông, chính ông, và thậm chí cả Thiên Chúa. Nhà vua bỏ bê mối quan hệ của mình với Thiên Chúa, không tuân theo các điều răn thần thiêng, làm tổn hại sự chính trực đạo đức của chính mình, mà không hề cảm thấy tội lỗi. Người được sức dầu tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình, như thể không có gì xảy ra. Mối quan tâm duy nhất của ông là gìn giữ hình ảnh của mình để giữ thể diện của mình. Đối với những người nghĩ rằng họ không phạm tội lỗi nặng nề nào đối với luật của Thiên Chúa, có thể rơi vào tình trạng bơ phờ. Vì họ không thấy có gì nghiêm trọng để trách móc bản thân, nên họ không nhận ra rằng đời sống thiêng liêng của họ đã dần trở nên hâm hấp. Họ kết thúc ở thế suy yếu và hư hỏng. Từ chỗ phạm tội, giờ đây họ trở thành thối nát. Ngày nay cũng vậy, có những người thánh hiến, người được Chúa sức dầu, lạm dụng những người yếu thế, lợi dụng địa vị và quyền lực thuyết phục họ. Họ thực hiện những hành vi ghê tởm nhưng vẫn tiếp tục thực thi thừa tác vụ của mình như thể không có gì xảy ra. Họ không sợ Thiên Chúa hay sự phán xét của người, mà chỉ sợ bị phát hiện và bặt mặt. Các thừa tác viên đang xé nát thân thể giáo hội, tạo nên các tai tiếng, và làm mất uy tín nhiệm vụ cứu rỗi của giáo hội và các hy sinh của rất nhiều đồng huynh đệ của họ. Ngày nay cũng thế, có nhiều ông vua David cứ điềm nhiên bước vào mạng lưới thối nát và phản bội Thiên Chúa, các điều răn của người, ơn gọi riêng của họ, giáo hội, dân Chúa, và niềm tín thác của những người bé nhỏ và gia đình của họ. Đằng sau sự dễ chịu vô biên, hoạt động không lầm lỗi và khuôn mặt thiên thần của họ, họ thường che giấu một cách xấu hổ một con sói hung ác sẵn sàng nuốt chửng các linh hồn vô tội. Những tội lỗi và tội ác của những người thánh hiến càng mang tỉ vết bởi sự bất trung và xấu hổ. Họ là méo mó gương mặt của giáo hội và phá hoại uy tín của giáo hội. Bản thân giáo hội với những đứa con trung thành của mình cũng là nạn nhân của những hành vi bất trung này và những tội lỗi thật sự của vụ biển thủ này. Anh chị em thân mến, xin hiểu rõ rằng trước những điều ghê tởm này, giáo hội sẽ không chừa một nỗ lực nào để làm tất cả những gì cần thiết hòng đưa ra công lý bất cứ ai đáp phạt những tội ác như vậy. Giáo hội sẽ không bao giờ tìm cách che giấu hoặc coi nhẹ bất cứ trường hợp nào. Không thể phủ nhận rằng một số người trong quá khứ vì thiếu trách nhiệm, không tin tưởng, thiếu đào tạo, thiếu kinh nghiệm hay thiện cận về thiêng liêng và nhân bản, đã xử lý nhiều trường hợp một cách thiếu nghiêm chỉnh và nhanh chóng, như đáng lý phải làm. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Đây là sự lựa chọn và quyết định của toàn thể giáo hội. Tháng 2 tới, giáo hội sẽ lặp lại quyết tâm của mình trong việc theo đuổi một cách quảng đại con đường thanh tẩy. Giáo hội sẽ đặt vấn đề với sự giúp đỡ của các chuyên gia, làm thế nào để bảo vệ các trẻ em cách tốt nhất, tránh những thảm kịch này, mang lại sự chữa lành và phục hồi cho các nạn nhân, và để cải thiện việc huấn luyện trong các chủng viện. Một nỗ lực sẽ được thực hiện để biến các sai lầm quá khứ thành các cơ hội để loại trừ đại họa này, không những khỏi cơ thể của giáo hội mà còn khỏi cơ thể của xã hội nữa. Vì nếu thảm kịch nghiêm trọng này có liên quan đến một số thừa tác viên thánh hiến, chúng ta có thể hỏi nó bắt rễ sâu xa như thế nào trong các xã hội và gia đình của chúng ta. Thành thử, giáo hội sẽ không tự giới hạn vào việc chữa lành vết thương của chính mình, nhưng sẽ tìm cách đối phó thẳng thắn với cái ác từng gây ra cái chết từ từ của rất nhiều con người trên bình diện luân lý, tâm lý và nhân bản. Anh chị em thân mến, khi thảo luận về đại họa này, một số người, ngay trong giáo hội, đã đổ trách nhiệm lên một số chuyên gia truyền thông, cáo buộc họ bỏ qua đa số áp đảo các trường hợp lạm dụng không do giáo sĩ vi phạm, và cố tình muốn tạo ấn tượng sai lầm rằng tội ác này chỉ ảnh hưởng đến một mình giáo hội công giáo. Bản thân tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những chuyên gia truyền thông đã trung thực và khách quan, và tìm cách bạch mặt những kẻ săn mồi này và làm cho tiếng nói của các nạn nhân của họ được nghe thấy. Ngay cả khi nó chỉ liên quan đến một trường hợp lạm dụng duy nhất, một thứ gì đó tự nó vốn quái dị, giáo hội cũng yêu cầu mọi người đừng im lặng nhưng đưa nó ra ánh sáng một cách khách quan, vì tai tiếng lớn hơn trong vấn đề này sẽ là tai tiếng che giấu sự thật. Tất cả chúng ta hãy nhớ rằng, chỉ có việc David gặp nhà tiên tri Nathan mới khiến ông hiểu được sự nghiêm trọng của tội lỗi mình. Ngày nay, chúng ta cần những Nathan mới để giúp nhiều David tự nâng mình thoát khỏi cuộc sống trẻ hình và đồi trụy. Xin vui lòng, chúng ta hãy giúp mẹ thánh giáo hội trong nhiệm vụ khó khăn, nhận ra các vụ thật khỏi các vụ giả, những lời buộc tội khỏi các lời vu khống, sự khiếu nại khỏi những lời nói bóng gió, tin đồn khỏi phỉ báng. Đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, vì người có tội có khả năng khéo léo che đậy dấu vết của họ, đến nỗi nhiều bà vợ, bà mẹ và chị em không thể phát hiện chúng nơi những người gần gũi nhất với họ, chồng, bố nuôi, ông nội chú, anh em, hàng xóm, thầy giáo và những người tương tự. Các nạn nhân cũng vậy, được các kẻ săn mồi của họ lựa chọn cẩn thận, thường thích im lặng và sống trong nỗi sợ hãi xấu hổ và nỗi khiếp sợ bị bác bỏ. Với những ai lạm dụng các vị thần niên, tôi xin ngỏ lời này, hãy hoán cải và tự nộp mình cho công lý con người và chuẩn bị lãnh công lý của Thiên Chúa. Hãy nhớ lời lẽ của Chúa Kitô. Bất cứ ai gây cho một trong những người bé nhỏ tin vào ta phạm tội, thà quàng cối đá vào cổ họ và ném họ xuống biển sâu cho chết đuối. Khốn cho thế gian vì các gương mù gương xấu. Các gương mù cần xảy ra, nhưng khốn cho người nào gây ra gương mù. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco trước Giáo triều Roma nhân lễ Giáng sinh 2018. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo phần cuối của diễn văn nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về chủ đề cầu nguyện. Hôm nay chúng ta bàn về một đề tài khác, đó là xin vâng theo Thánh ý Chúa. Ngày 16 tháng 6 năm 2002, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai đã long trọng nâng chân phước Cha Pio thuộc dòng Thánh Francisco, thường được gọi là Cha Pio năm dấu, lên bậc hiển thánh. Khi còn sống, Ngài đã là người rất nổi tiếng vì được Thiên Chúa tỏ cho biết nhiều điều bí ẩn, đặc biệt là ơn nhìn thấy tỏ trong tâm lòng nhiều người. Một người ẩn danh thuật lại sự việc sau đây. Sau lần được đích thân đến gặp Cha Pio và nhìn tận mắt, nghe tận tai những lời Ngài nói, trở về nhà, tôi viết thư hỏi Cha Pio xem cha có điều gì muốn nói với tôi chăng. Mấy hôm sau, tôi nhận được thư của Cha Pio trả lời. Tim tôi đập mạnh, tay tôi run lên khi cầm lá thư của Ngài trên tay. Tôi hồi hộp mở thư ra và mắt tôi hoa lên khi đọc thấy hàng chữ đầu tiên Ngài viết là thực sự Ngài có điều muốn nói với riêng tôi. Lấy hết sức bình tĩnh, tôi mở to đôi mắt đọc tiếp những hàng chữ như sau. Hỡi con, lời cầu nguyện tha thiết nhất và hữu hiệu nhất mà con phải luôn ghi lòng tạc dạ như tâm điểm của tất cả cuộc sống con là xin vâng theo Thánh ý Chúa. Vừa đọc xong những hàng chữ đó, tôi cảm thấy bất mãn lạ thường. Tim tôi không còn gì để rung động nữa, tay tôi như rã rời vì chán nản. Tôi cứ tưởng là sẽ được Cha Pio nói nhỏ vào tai một lời gì đặc biệt, tỏ lộ về quá khứ của tôi hoặc một tiên đoán gì về tương lai bí nhiệm của tôi. Nhưng câu nói là, xin vâng theo Thánh ý Chúa, thì có gì là mới lạ đâu, là câu nói quá quen thuộc rồi, ai mà chẳng biết. Phải thú thật là hồi đó tôi còn quá trẻ tuổi, chỉ ưa thích những điều mới lạ, ly kỳ và có tính cách mạo hiểm, nên coi thường lời nói của Cha Pio. Nhưng rồi thời gian trôi qua, hôm nay bước vào tuổi 50, tôi mới ý thức được một cách rõ rệt rằng, quả thật, vâng theo Thánh ý Chúa chính là nòng cốt hơn cả của đời sống con người, của tất cả mọi người. Các bạn thân mến! Thật vậy, chúng ta cũng phải công nhận rằng, xin vâng theo Thánh ý Chúa chính là nền tảng và là sợi chỉ nối kết tất cả từng ngày, từng bước đường của cuộc sống. Đó cũng là tiêu chuẩn và là thước đo lường thành công thực sự, được gọi là sự thánh thiện trong đời sống người môn đệ của Chúa Kitô. Vâng theo thánh ý Chúa, giữ một tầm quan trọng và ưu tiên đặc biệt trong chính cuộc đời của Chúa Giêsu, đến nỗi đã có lần Ngài tuyên bố với các môn đệ rằng: "Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Thiên Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy đến trần gian." Khi các môn đệ xin Chúa Giêsu chỉ dạy cho cách cầu nguyện, Ngài dạy họ kinh lạy Cha. Trong kinh lạy Cha, Chúa Giêsu dạy các ông xin cho thánh ý Chúa được hoàn tất dưới trần gian này cũng như trên trời vậy. Nhìn lại trong đời sống chúng ta cũng như của những người chung quanh, có thể nói được rằng xin vâng theo thánh ý Chúa là lời nói thường xuyên được thốt ra trên môi miệng, nhất là những khi gặp khó khăn, thử thách, tai ương, khốn khó. Quả là một sự sai lầm biết bao nếu chúng ta chỉ đồng hóa thánh ý Chúa với những gian khổ của cuộc sống, khác nào bức bình phong che giấu những đau khổ, xoa dịu những vết thương lòng và để lau sạch những giọt nước mắt của cay đắng. Chúng ta dễ quên rằng, ngay từ ban đầu, Thiên Chúa tạo dựng con người để được sống hạnh phúc, để được thông phần sự sống bất diệt, để được chia sẻ tình yêu vô tận và được hạnh phúc mãi trên quê hương đích thực của Ngài, chứ không phải chịu khổ cực và phải hư mất. Đau khổ và sự chết là hậu quả của tội lỗi, là vì con người đã thờ dại, lạm dụng quyền tự do của mình, chứ không phải vì thánh ý Chúa muốn con người phải túng cực như vậy. Chính vì để cứu vãn sự hư mất của con người đã vấp ngã và để hoàn trả lại hạnh phúc bất diệt mà Chúa Giêsu đã không ngần ngại tự hiến tế và thi hành thánh ý của Thiên Chúa Cha. Sự liên hệ và mối tình của cha mẹ đối với con cái có thể được coi như là phản ánh mờ ảo về sự tương quan đầy tình thương của Thiên Chúa đối với nhân loại và đối với mỗi người. Thử hỏi, có cha mẹ nào lại không muốn cho con cái mình được hạnh phúc chăng? An bình, hạnh phúc, thành công, thắng lợi cũng chính là điều con cái mong ước nữa. Xét về mặt lý thuyết, hạnh phúc là đích điểm, là ước muốn chung của cha mẹ và con cái. Trên thực tế, nhiều lúc ước muốn của con cái cũng rất phù hợp với ước muốn của cha mẹ, chẳng hạn như hiếm khi được vui chơi, được yêu thương, những lúc gia đình sum họp vui vẻ trong bầu khí đầm ấm, hòa thuận, cơm no, áo ấm, vân vân. Ngay từ ban đầu, Thiên Chúa tạo dựng con người để sống hạnh phúc và Ngài đã đặt để con người trong vườn địa đàng với muôn vật tốt đẹp. Ngài tạo dựng nên bầu trời với muôn vì tinh tú, những ngôi sao lấp lánh, mặt trời chiếu sáng ban ngày, ban sự sống cho mọi loài sinh vật, mặt trăng soi sáng ban đêm. Ngài tạo dựng núi đồi hùng vĩ, sông ngòi, biển rộng mênh mông với muôn loài cá mú. Ngài tạo dựng mặt đất với vô vàn thứ cỏ cây hoa trái, với muôn màu sắc hương thơm và động vật muôn thú. Ngài thấy tất cả mọi sự ấy đều tốt đẹp. Ngài ban quyền cho con người được tự do hưởng dùng và làm bá chủ mọi loài. Tuy nhiên, cũng không thiếu chi những lúc cha mẹ và con cái lại bất đồng ý kiến về phương tiện đạt tới hạnh phúc đó. Chẳng hạn như cha mẹ muốn con cái lớn lên, khỏe mạnh, tránh khỏi những tai nạn bất ưng, nhưng có thể con cái lại biếng ăn, chỉ thích đi chơi lêu lỏng ngoài đường, không chú ý tới xe cộ, thích chơi dao, chơi lửa, vân vân. Những lúc đó, vì sự an toàn và vì hạnh phúc của con cái, cha mẹ phải can thiệp và phải dùng kinh nghiệm, sự khôn ngoan của mình để ngăn cản ý riêng dại dột của con cái, mặc dù con cái không hiểu và chỉ muốn phản đối việc làm của cha mẹ. Khi con cái còn nhỏ dại, cha mẹ thường làm tất cả những gì họ nghĩ là tốt đẹp và mưu cầu lợi ích cho con cái. hạnh phúc cho những người con biết xác tín về tình thương của cha mẹ và đặt tin tưởng nơi cha mẹ, cả những khi cha mẹ cấm cản những điều nghịch ý con cái. Cũng một cách tương tự, Thiên Chúa muốn chúng ta đặt hết tin tưởng vào tình thương và sự khôn ngoan vô cùng của Ngài. Cả những khi Ngài không chấp thuận điều chúng ta ước muốn cầu xin, đó chính là những cách can thiệp đầy khôn ngoan và dấu hiệu lòng nhân từ xót thương của Thiên Chúa trước những ý muốn khờ dại của con người. Nhưng vì trí khôn hạn hẹp thiển cận của con người không thể hiểu được và không biết vâng lời chấp nhận, nên coi đó như những hình phạt của Chúa hoặc những dấu chỉ như bị Thiên Chúa ghét bỏ. Trái lại, thật là điều hạnh phúc cho chúng ta biết bao nếu trong những hoàn cảnh khó khăn đó, chúng ta vẫn một lòng tin tưởng và xác tín rằng Thiên Chúa khôn ngoan vô cùng, chỉ muốn điều tốt lành và cho chúng ta được hạnh phúc thật mà thôi. Thế nhưng, cha mẹ trần gian, mặc dù yêu thương đến đâu và chỉ muốn con cái được hạnh phúc đến mức độ nào đi nữa, cha mẹ vẫn có thể bị sai lầm vì thân phận con người yếu hèn. Trái lại, đối với Thiên Chúa toàn năng vô cùng và thông biết mọi sự, Ngài không thể nào sai lầm được. Đường lối của Ngài tuy rất khó hiểu, nhưng lại là con đường chắc chắn nhất dẫn tới hạnh phúc thật cho những ai biết đặt tin tưởng và hoàn toàn phó thác cậy trông nơi Ngài. Với những lời trên đây, Di An xin kết thúc Mục Nói Với Giới Trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào tuần tới.
Hãy thắm cho chúng ta đốt cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh người.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thánh Mẫu Học.
Hình Đức Bà Guadalupe trên chiếc áo choàng phép lạ. Quý bạn thính giả thân mến, sau khi Đức Mẹ hiện ra với ông Juan Diego trên đồi Tepeyac năm 1531, việc tôn sùng Đức Bà Guadalupe đã được phổ biến rất nhanh trong toàn nước Mexico. Tên gọi Guadalupe phát xuất từ việc đọc sai từ Guadalupeu trong tiếng thổ dân, có nghĩa là người nữ chiến thắng con rắn. Hình phép lạ Đức Mẹ in trên áo choàng tin ma của ông Juan Diego được lưu giữ trong nhà nguyện và tịch liêu do Đức cha Juan de Sumara dòng Francisco cho xây trên đồi Tepeyac. Ông Juan Diego đã sống 17 năm cuối đời và làm ông từ trông coi nhà nguyện này cho tới khi qua đời năm 1548 trong hương thơm thánh thiện, thọ 74 tuổi. Năm 1557, Đức cha Alonso de Montufa dòng Đa Minh đã cho xây một tịch liêu lớn hơn tịch liêu do vị tiền nhiệm là Đức cha Juan de Sumaraga cho xây 20 năm trước đó. Và ngày 10 tháng 9 năm 1600, Đức cha làm phép đặt viên đá đầu tiên xây đền thánh của các thổ dân, tính Đức Mẹ. Đền thánh được khánh thành vào tháng 11 năm 1622. Ngày 22 tháng 9 năm 1629, nước hồ dâng cao khiến toàn thành phố Mexico và vùng ngoại ô bị ngập lụt. Ảnh Đức Mẹ được đem từ đền thánh về nhà thờ chính tòa cho tín hữu kính viếng để khẩn nài Đức Mẹ bầu cử cho hết lụt lội. Hình phép lạ Đức Mẹ cao 1m45 và có các màu rất sống động với nhiều biểu tượng ý nghĩa. Mẹ Maria xem ra được biến đổi bởi mặt trời, mẹ đang mang thai và từ cung lòng mẹ phát ra ánh sáng và các ngọn lửa. Đó là mẹ của hài nhi mặt trời. Các nét trên gương mặt của Đức Mẹ không phải là của phụ nữ Tây Ban Nha, cũng không phải của các thổ dân, nhưng là người lai giống. Chân mẹ đạp mặt trăng, chân trái hơi nhún xuống, ám chỉ bước đường hành hương và điệu vũ trong lễ hội của các nền văn hóa tiền Colombiano. Áo choàng của Đức Mẹ màu hồng với các hoa lạ gắn bên trên, trong đó có thể nhận ra một bông hoa nhỏ bốn cánh trên bụng của mẹ. Nó có ý nghĩa rất lớn, vì trong các nền văn hóa thổ dân, nó biểu tượng cho sự hiện diện của Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống. Bên trên áo choàng ở trên cổ có một hình thập giá. Trong các nền văn hóa thổ dân Mesoamericano, nó mang cùng ý nghĩa như bông hoa bốn cánh, diễn tả sự tràn đầy và bất tử. Đối với Kitô hữu, đó là dấu chỉ của ơn cứu rỗi. Áo choàng màu xanh da trời đầy sao là màu của ngọc và ngọc lam, biểu tượng cho vương quyền và sự đồng trinh. Các chòm sao là bản đồ bầu trời mùa đông năm 1531 khi Đức Mẹ hiện ra. Bên dưới áo choàng màu xanh da trời đầy sao mạ vàng là áo dài Đức Mẹ mặc màu hồng, được thêu các hoa đang nở xung quanh viền vàng, và trên eo thắt chặt một dây lưng màu tím thẫm. Đây là dây lưng dấu chỉ của sự nhận biết các phụ nữ mang thai nơi dân tộc Aztec. Nó ám chỉ Đức Trinh Nữ sắp sinh đấng cứu thế cho loài người. Vào năm 1666, lần đầu tiên hình Đức Mẹ in trên chiếc áo choàng tin ma của ông Juan Diego được các họa sĩ và khoa học gia nghiên cứu. Tấm áo choàng của ông Juan Diego được làm bằng hai mảnh vải Ayate, là một thứ vải được dệt bằng sợi cây agave, là loại thổ dân nghèo thường dùng để làm quần áo khâu lại với nhau bằng sợi chỉ. Bình thường áo chỉ kéo dài khoảng 20 năm thì bị hư hại. Trái lại ở đây, sau 135 năm, áo choàng vẫn nguyên vẹn, tuy được lưu giữ tại nhà nguyện trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt và không có biện pháp che chở đặc biệt nào. Hình phép lạ Đức Mẹ không phải hình vẽ trên một nền được chuẩn bị trước, các màu như là nhập vào trong vải. Trong các năm sau đó, đã có thêm các nghiên cứu khác. Năm 1751, một ủy ban gồm 7 họa sĩ do ông Miguel Cabrera điều khiển nghiên cứu hình Đức Mẹ trên vải Ayate và 5 năm sau đó công bố các kết quả. Năm 1752, với sự trợ giúp của 2 họa sĩ khác, ông Miguel Cabrera quan sát hình Đức Mẹ và vẽ 3 bức hình khác, một cho Đức Tổng Giám mục thành phố Mexico, một cho Đức Giáo Hoàng Biển Đức 14, và bức thứ 3 cho chính ông như ảnh mẫu cho mọi ảnh khác được tín hữu khắp nơi yêu cầu. Tuy nhiên ông phải thú nhận rằng không thể bắt chước các nét đặc thù của hình phép lạ. Các kết luận của ông cũng giống các kết luận của nhóm các họa sĩ và khoa học gia hồi năm 1666. Giữa các năm 1785 tới 1787, bác sĩ José Ignacio Patolache thuê một nhóm thợ dệt người thổ dân dệt áo choàng giống với áo choàng của ông Juan Diego chừng nào có thể, bằng cách dùng các sợi cây mà sau này, vào năm 1976, người ta xác định được là sợi cây agave popotule, nhưng mọi người phải thú nhận là nó không có độ bền bỉ như vậy. Sau nhiều lần thử nghiệm không thành công, ông chọn loại Ayate rồi thuê các họa sĩ vẽ lại hình Đức Mẹ bằng cách dùng các màu và kỹ thuật giống như 250 năm trước đó. Một trong các bức ảnh này được họa sĩ Rafael Gutierrez vẽ năm 1788 và được đặt trong nhà nguyện Posito mới được xây bên cạnh đền thờ được tái thiết lại hoàn toàn giữa các năm 1695 tới 1709, trong hình dạng như còn có thể trông thấy ngày nay. Tuy được che chở bằng 2 lớp kính, nhưng năm 1796, bức tranh bị hư hại và bị gỡ khỏi bàn thờ rồi bỏ trong nhà mặc áo. Năm 1791, một vài người thợ được lệnh lau chùi khung ảnh mạ vàng với nước pha 50% axit nitric, vì sơ ý họ để cho vài giọt rơi trên hình Đức Mẹ. Đáng lẽ ra phản ứng hóa học đã đốt cháy hay hủy hoại hình, nhưng đằng này các sợi Ayate hình Đức Mẹ vẫn nguyên vẹn không hư hại, chỉ để lại 2 chấm vàng rồi sau đó cũng biến mất. Ngoài ra mọi người còn nhận thấy vải Ayate hình Đức Mẹ đẩy lui côn trùng và bụi, thay vì chồng chất lên kính thì chúng chỉ bám vào khung. Ngạc nhiên hơn nữa là vào năm 1936, bác sĩ Richard Kuhn, giám đốc Học viện Hóa học Kaiser Wilhelm Heidelberg, giải thưởng Nobel Hóa học năm 1938, đã phân tích 2 sợi chỉ lấy từ áo tin ma có in hình Đức Mẹ Guadalupe và nhận ra rằng chúng không có dấu vết màu hay thảo mộc, súc vật và khoáng chất nào. Năm 1979, khoa học gia kiêm họa sĩ Mỹ, ông Philip Serna Callahan, đã dùng máy chụp bằng hồng ngoại tuyến để chụp khoảng 40 hình Đức Mẹ và ghi nhận rằng toàn thân Đức Mẹ là một với vải Ayate, trừ một vài phần được sửa chữa lại, hai bàn tay, hình thiên thần, màu bạc của mặt trăng, màu vàng của các ánh mặt trời và các ngôi sao, màu trắng của mây và triều thiên, để nhường chỗ cho triều thiên bằng vàng ròng trong lễ nghi đội triều thiên cho ảnh Đức Mẹ năm 1895. Nhưng hình Đức Mẹ in trên áo choàng của ông Juan Diego không do tay người vẽ ra. Tuy nhiên các khám phá kinh ngạc nhất là trên đôi mắt của Đức Mẹ có phản ánh hình người. Hồi thế kỷ 19, hai chuyên viên là Purkinje và Sanson khám phá ra hình người trong hai con ngươi mắt Đức Mẹ. Năm 1929, nhiếp ảnh gia Alfonso Macue González quan sát vài hình trắng đen và nhận ra hình bán thân của một người trên con ngươi mắt phải của Đức Mẹ. Tên này được giữ kín cho tới khi được xác nhận ngày 29 tháng 5 năm 1951 bởi ông José Carlos Salinas Chávez, nhiếp ảnh gia chính thức của Đền Thánh. Ông tuyên bố đã nhận ra đầu của ông Juan Diego trên con ngươi mắt bên phải của hình Đức Mẹ Guadalupe. Các chuyên viên nhãn khoa cũng xác nhận sự kiện này trong các năm sau đó. Vào năm 1979, kỹ sư người Peru, ông José Aste Tonsman, chuyên viên vi tính soạn thảo và đọc các hình ảnh do các vệ tinh không gian gửi về trái đất, xin phép được nghiên cứu các hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt của hình Đức Mẹ Guadalupe. Ông sử dụng các máy móc chuyên môn trong lĩnh vực này và phóng lớn các hình lên gấp 2.500 lần theo các nguyên tắc toán học và nhãn khoa. Ông ngạc nhiên khám phá ra toàn cảnh Juan Diego mở áo choàng Tilma trước mặt Đức Giám mục Juan de Sumaraga và các chứng nhân khác của phép lạ. Trong cảnh ông Juan Diego mở áo choàng cho Đức Sa Sumaraga coi trong tòa giám mục thành phố Mexico, người ta có thể nhận ra trên mắt của Đức Mẹ từ trái sang phải một thổ dân ngồi nhìn lên cao, hình ngang của một ông già với bộ râu trắng và đầu đã bắt đầu hói nhiều, và cái gì giống như vành tóc của các thầy dòng, rất giống hình Đức Cha Juan de Sumaraga dòng Francisco do họa sĩ Miguel Cabrera vẽ. Một người trẻ hơn chắc chắn là Cha Juan González, thông dịch viên. Một thổ dân có các đường nét đậm dấu với râu và râu mép chắc hẳn là ông Juan Diego đang mở áo choàng tin ma chưa có hình Đức Mẹ ra trước mặt Đức Giám mục. Một phụ nữ mặt sạm có lẽ là một nữ nô lệ. Một người đàn ông có các nét mặt của người Tây Ban Nha đã được nhận diện và tưởng lầm là ông Juan Diego đang nhìn vẻ ưu tư tay vuốt râu. Tất cả mọi người đều đang nhìn tấm áo choàng tin ma, trừ một người là thổ dân ngồi, xem ra đang nhìn Juan Diego. Tóm lại, trong mắt của hình Đức Bà Guadalupe phản ánh điều đã xảy ra trong tòa giám mục thành phố Mexico, trong lúc chính hình Đức Mẹ được in trên tấm áo choàng của ông Juan Diego. Thế rồi ở chính giữa con ngươi mắt Đức Mẹ, người ta nhận ra một cảnh khác hoàn toàn độc lập với cảnh đầu tiên, trong đó xuất hiện một nhóm gia đình thổ dân gồm một phụ nữ, một người đàn ông và vài đứa bé, và trong hốc mắt phải có các người khác đứng đằng sau người đàn bà. Sự hiện diện của các hình ấy trong mắt Đức Mẹ trước hết xác nhận một cách vĩnh viễn nguồn gốc phép lạ của hình Đức Mẹ Guadalupe. Trên bình diện vật chất khoa học và hội họa, không thể nào vẽ được tất cả hình của từng ấy người trong một vòng tròn nhỏ tí xíu có đường kính khoảng 8mm là hai con ngươi mắt Đức Mẹ Guadalupe. Và nhất là các luật lệ nhãn khoa là những điều hoàn toàn không được biết đến hồi thế kỷ thứ 16. Ngoài ra cảnh xảy ra trong tòa giám mục thành phố Mexico như trông thấy trong con ngươi hình Đức Mẹ đặt ra một vấn nạn khác nữa. Đức Mẹ không phải là người có thể được trông thấy bởi diện tích của tấm áo choàng tin ma, xét vì xuất hiện Juan Diego với tấm áo choàng mở ra trước mặt Đức Giám mục. Liên quan tới điều này, ông José Aste Tonsman giả thiết rằng tuy vô hình nhưng Đức Mẹ đã hiện diện trong sự kiện và đã dự phóng trên tấm áo choàng tin ma hình bóng của mẹ và phản ánh trong mắt điều mẹ đang chứng kiến. có một nghiên cứu khoa học đáng chú ý khác nữa cho biết các kết quả rất hay liên quan tới sự sắp xếp các vì sao trên áo choàng của Đức Mẹ. Tuy khác với các hình vẽ, đặc biệt của các bức vẽ như trên trần và nhà thờ chẳng hạn, xem ra nó hoàn toàn không phải là chuyện tình cờ. Linh mục Mario Rojas Sanchez, người dịch các văn bản tiếng Nahuatl liên quan tới vụ hiện ra của Đức Mẹ và nghiên cứu nền văn hóa Aztec, đã nghiên cứu chiếc áo khoác của hình Đức Mẹ, khởi hành từ hình thù giống nhau giữa các hoa lớn trên áo choàng và biểu tượng Aztec Tepetl, nghĩa là núi. Cha Mario Rojas Sanchez đã nhận diện bản đồ các núi lửa tại Mexico. Liên quan tới các vì sao, với sự trợ giúp của vài nhà tinh tú học và đài quan sát thiên văn Laplace của thành phố Mexico, cha đã có thể kiểm thực rằng chúng tương đương với các vì sao trên bầu trời thành phố Mexico kỳ Đông Chí năm 1531, đúng vào ngày 12 tháng 12. Tuy nhiên, chúng được bố trí không theo viễn tượng trung tâm địa lý, nhưng theo viễn tượng trung tâm vũ trụ, hay như một quan sát viên có thể nhìn thấy trên bầu trời ngày 12 tháng 12 năm 1531.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Tay nhân hiền che nắng che mưa khi đêm đông về và xuân ấm ươm hoa. Đôi tay con dâng cha nhận từ lời hát đơn sơ đây bao tháng ngày đượm thắm yêu thương và chiều nhọc nhằn từng nỗi chân chuyên. Xin dâng lên ngài, xin tri ân hoài. Bao nhiêu năm qua, ôi tình Chúa bao la, hãy hà ngát ân thiên, con nào đâu dám quên. Xin dâng tương lai, cho dù lắm trong gai, mai ngày sáng tươi vui, được ngài hứa tới bên.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, lòng biết ơn là một đức tính cao quý của con người phát xuất từ tình cảm chân thành. Một nhà tâm lý nọ đã dành gần 10 năm nghiên cứu về lòng biết ơn. Cùng với hàng ngàn người cộng tác, ông đã ghi lại kết quả nghiên cứu đó trong tập sách có tựa đề Cảm ơn. Nội dung của cuốn sách viết về ý nghĩa của lòng biết ơn. Nó làm cho cuộc sống chúng ta gia tăng hạnh phúc. Ngược lại, nếu có thái độ vô ơn, hạnh phúc của chúng ta sẽ giảm xuống. Trong Tin Mừng, có lần Chúa Giêsu cảnh cáo thái độ sống vô ơn của người dân ở ba thành Corazin, Bethsaida và Capernaum. Nơi đây là những điểm mà Chúa Giêsu tới giảng dạy. Tại đó, người đã làm nhiều phép lạ để minh chứng cho lòng thương xót của Thiên Chúa và kêu gọi mọi người ăn năn sám hối. Thế nhưng phần lớn người tỏ thái độ cứng tin. Chúa Giêsu đã khẳng định nếu các phép lạ làm tại thành Tia và Sidon thì dân chúng đã mặc áo vải thô hắt cho lên đầu tỏ lòng sám hối. Trong ngày phán xét, đất Sodom sẽ được xử khoan hồng hơn. Điều đó cho thấy Chúa nhấn mạnh đến lòng tin phải đi đôi với lòng biết ơn và thái độ khiêm nhường. Những ai nâng mình lên thì họ sẽ bị hạ bệ nhục nhã. Bi kịch của ba thành Corazin, Bethsaida và Capernaum cũng là bi kịch trong lịch sử cứu độ. những người cho mình là xứng đáng thì không được chọn. Trái lại, những ai khiêm tốn sẽ được Thiên Chúa ban nhiều ân sủng. Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta ân sủng dồi dào, phong phú. Thế nhưng chúng ta đã không biết trân trọng đón nhận và sinh hoa trái thiêng liêng. Chúng ta đã làm lãng phí những ân huệ của Thiên Chúa bằng thái độ sống vô ơn và phạm biết bao tội lỗi. Chúng ta đã lãng phí thời gian và tiền bạc vào những thú vui vô ích. Chúng ta chỉ tìm lợi ích cho riêng mình mà không chịu chia sẻ cho tha nhân. Chính Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta về thái độ sống chân thật với chính mình, với mọi người và với Thiên Chúa. Một khi chúng ta biết đón nhận và tin tưởng vào Thiên Chúa, Người sẽ ban thêm cho chúng ta. Trong cuộc sống, chúng ta dễ dàng nhận ơn, nhưng lại không biết cảm ơn. Lòng biết ơn là bài học đầu tiên chúng ta phải học, phải thực hành để trở thành người. Cảm ơn, xin lỗi là hai từ luôn phải có trên môi miệng chúng ta trong cách đối nhân xử thế. Thế nhưng đó cũng là bài học chúng ta hay lãng quên. Cuộc sống hôm nay quá bận rộn gấp gáp, đến nỗi càng ngày người ta càng tiết kiệm lời cảm ơn, lời xin lỗi đối với nhau và cả đối với Thiên Chúa. Người ta chỉ cảm ơn khi có lợi cho bản thân mình. Chúa vẫn hiện diện và trợ giúp chúng ta qua những người xung quanh, cả trong những điều như có vẻ tình cờ ngẫu nhiên. Chúa luôn gửi đến cho ta những con người, tạo cho ta cơ hội tốt nhất để giúp ta sống trọn ơn gọi của mình. Việc con người ca tụng và cảm ơn Chúa không thêm gì cho vinh quang Thiên Chúa, nhưng đó lại là việc hữu ích. Và Chúa lại ban nhiều ân sủng cho ta. Khi rao giảng về nước trời, Chúa Giêsu ví nước trời như viên ngọc quý chôn trong thửa ruộng mà người nông dân đã bán tất cả để mua. Đối với Thiên Chúa, nhân loại là viên ngọc quý mà con Thiên Chúa đã bỏ trời cao, đánh đổi tất cả để chuộc lấy con người. Hiểu được giá trị của con người mà Thiên Chúa đã tác tạo và yêu thương, chúng ta phải hết lòng cảm ơn Chúa. Hãy cảm ơn Chúa vì biết bao lần trong sa mạc mênh mông của cuộc đời, Chúa đã yêu thương gửi đến cho ta những con người giúp ta biết đường đi tới. Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, khi vui cũng như lúc buồn, khi thuận lợi cũng như lúc gặp gian nan, vì tất cả những gì xảy ra cho ta không nằm ngoài kế hoạch yêu thương của Chúa. Nỗi bận tâm lớn nhất của Thiên Chúa là yêu thương và cứu chuộc loài người. Vũ trụ này được tạo nên vì con người. Thiên Chúa dẫn dân ra khỏi sa mạc, nhưng họ chẳng biết cảm ơn Chúa mà lại chạy theo các thần ngoại, lại lỗi ước quên thề. Suốt vọc dài lịch sử nhân loại là những bất trung phản bội, là sự tôn thờ ngẫu tượng. Nhưng Thiên Chúa vẫn không ngừng thi ân giáng phúc, đón nhận và tha thứ. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì biết bao hồng ân Chúa đã tuôn đổ trên chúng con qua những người xung quanh. Xin cho chúng con biết dùng những hồng ân ấy mà phục vụ Chúa và mọi người. Chúng con thành tâm xin lỗi Chúa vì biết bao lần chúng con đã vô ơn với Chúa, thờ ơ với mọi người. Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận những yếu đuối của mình trước tình yêu vô biên của Chúa. Ước gì cuộc đời chúng con là lời tạ ơn tha thiết dâng lên Chúa. Amen.
xin tri ân ơn nghĩa cha mẹ ngài đã cho con, nuôi con lên người bằng cửa yêu thương. Công cha ơn mẹ là ơn Chúa hiền mầu. Xin tri ân bao nhiêu bạn bè hàng xóm thân thương, luôn xây ân tình bằng nghĩa quê hương, cho con chọn đường thể ước yêu thương, đi theo chân ngài xin tri ân hoài. Bao nhiêu năm qua ôi tình Chúa bao la, hãy hà ngát ân thiên con nào đâu dám quên. Xin dâng tương lai cho dù lòng trong gai, mai ngày sáng tươi vui được ngài đưa tới bên an bình. Bao nhiêu năm qua ôi tình Chúa bao la, hãy hà ngát ân thiên con nào đâu dám quên. Xin dâng tương lai cho dù lắm trong gai, mai ngày sáng tươi vui được ngài đưa tới bên.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.